Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này kính mời đại chúng vân tập vào bên trong hội trường chánh điện để chuẩn bị cho một giờ vấn đáp cùng với hòa thượng. Kính mời đại chúng cùng khởi thân chắp tay cùng đón ngài.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Buddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Bây giờ có câu hỏi được gì chưa?
Có thiền sinh nào giơ tay để đặt câu hỏi không ạ?
Dạ, con kính lễ sư ông, quý tăng ni, các bạn đồng tu và quý Phật tử. Thưa sư ông, cho con hỏi là hôm rồi thì quý sư có dạy chúng con là hành trình của các vị thánh tăng đi qua 4 chặng đường là nhập lưu, nhất lai, bất lai, vô nhiễm. Thì hành trình này có tương ưng với hành trình là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí và chứng ngộ niết bàn, nó tương ứng như tha nào thưa sư? Và câu hỏi thứ hai và tiếp theo là có phải nhập lưu có nghĩa là khi mà chúng ta xả ly ly tham thì bắt đầu nhập lưu vào cái dòng tâm thức hướng thượng không ạ? Và làm sao trong cái quá trình mình tu tập để mình biết là từng cái hành trình mà mình chứng ngộ như thế nào để mà không có đi sai đường? Câu thứ hai là chúng con được dạy là không phải ta, tay của ta, tự ngã của ta. Thì có câu là ta chính là kế thừa của chính ta. Vậy theo cái chữ ta trong câu này con được hiểu nó là linh thức, nó là cái ánh sáng tối thượng, là cái dòng chảy năng lượng mà được tiếp nối qua nhiều kiếp sống, có phải không ạ? Con kính thỉnh sư ông khai thị cho chúng con. Con xin tri ân sư ông.
Hai cái hành trình đó là một. Nếu mà mình thấy được là hai cái hành trình đó là một á mới đúng. Còn mà nếu thấy hai á là sai. Một là sao? Để thầy lấy một ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Thí dụ như mình thấy một cái gì đẹp đó, cái đem về mình đeo trong người, rồi mình thấy này đẹp, cái kia đẹp, cái kia nọ đẹp, cái đó cái mình đeo vào trong người một hồi, rồi khi mình đeo vào trong người thì mình thấy nặng và nó còn làm cho viêm da, rồi nó làm cho đau cái này, nó làm đau cái kia, nó làm cho mình bực, mình làm cho mình khó chịu. Lúc đầu tại mình thấy đẹp quá, mình cứ đem vô đó. Thì cái mà nó chết trói buộc đó thì gọi là các kiết sự. Kiết sự có nghĩa là những cái mà trói buộc, nói chung là cho nó dễ hiểu. Cái chữ sanyojana đó thì nó có nghĩa là trói buộc, hay là có cái nghĩa là giống như một cái con trâu mà bị cột cái lỗ mũi và nhắc đi đó, giống như vậy. Thì cái nó gọi là cái sanyojana. Thì mình đó là mình bị những cái mà chính mình đem vô, rồi mình trói buộc lấy mình. Bây giờ khi nhận thức ra được là cái đó là trói buộc á, mình mới bắt đầu là bỏ dần. Thì bỏ đi được ba sợi dây thì gọi là tu đạo hòa. Bỏ đi 4 sợi dây, đại khái cho dễ nói, vậy cho dễ hiểu thôi, bỏ đi 4 cái sợi dây thì gọi là tư đà hàm, bỏ đi 5 sợi dây thì gọi là A-la-hàm, rồi bỏ đi hết cả 10 sợi dây thì gọi là A-la-hán. Tức là A-la-hán là trở lại của người lúc đầu chưa có đem cái gì vào để trói buộc mình. À, đại khái vậy. Thì con người mình là có nhiều cái trói buộc mình lắm, tự trói buộc mình. À, mình cứ sống mình trải nghiệm, chiêm nghiệm rồi mình thấy được là có rất nhiều cái mà mình tự mình rước vào rồi trói buộc mình ra đó. Rất nhiều thứ. Trong xã hội nổi một cái chuyện là mình tạo cái mối quan hệ. Mình muốn có bạn bè này, muốn có vợ này, muốn có chồng này, muốn có công ty này, muốn có tập thể này, muốn có cái này cái kia đó. Nghĩa là nhiều khi là mình càng đưa vô nhiều chừng nào càng tốt chừng đấy. Nhưng mà nhìn lại thì mình thấy rằng là tất cả những cái đó đều là sợi dây ràng buộc. Đó. Thì khi mà mình thấy dây ràng buộc như vậy rồi á, mình mới buông bỏ ra bớt. Thì cứ buông bỏ ra bớt thì mình nói là tu đà hoàng tư đà hàm a na hàm a la hán, chứ thực ra là trở lại với con người đầu tiên mà chưa có ràng buộc vậy thôi. Đó. Chứ không phải là nó trở thành. Còn nếu mà mình hiểu theo nghĩa là mình tu rồi mình trở thành một ông thánh, rồi trở thành ông thánh cao hơn, rồi trở thành ông thánh cao hơn nữa, thì lúc đó nó sẽ đi theo cái hướng mà bạn ngã càng ngày càng to, chứ không phải là buông. Đó là không phải buông, mà càng ngày càng thêm. Ban đầu là người phàm, thêm vô một cái thành thánh, thêm vô một cái thành thánh bậc 2, thêm vô một cái thành thánh bậc 3, bậc 4. Mình hiểu, đa phần là hiểu theo nghĩa đó. Cho nên đôi lúc Thầy nói rằng là cái vị mà giác ngộ đó là Phật hay là A-la-hán á, là cái người mà thấy mình rất là tầm thường, không có lì gì cả. Một cái người ở trong đời sống đó, thì cho mình là tự tôn, cho mình là tự ti, cho mình là thế này thế kia đi nữa, thì luôn luôn là cho mình là. Đó là một trong những cái ảo tượng lớn nhất, đó là vẫn luôn là tượng mình là, cho mình là, muốn mình phải là, mong mình sẽ là. Nhưng mà thật ra là dần dần mình mới thấy ra tất cả những cái đó đều là ảo tượng, tự mình trói buộc, buông ra. Buông ra cho đến khi không còn gì để buông nữa. Thì lúc đó là mình trở về lại với cái, cho nên thầy dùng một cái từ khác là trở về lại với bản nguyên của các pháp. Đó. Trả mình về, trả vàng pháp về với bản nguyên của chính nó. Đó. Như nó là thôi. Mà như nó là tức là như là sự vận hành hoàn hảo của pháp. Chứ không phải là như mình tưởng là cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Đó. Cho nên á, cái quá trình mà Đức Phật Ngài nói là cái giáo pháp của Như Lai là nhất hướng xả ly, ly tham đoạn diệt an tịnh. Mà an tịnh là gì? An tịnh tức là cái tâm mà không khởi lên cái mà mong cầu tạo tác đó. Hết cái tâm mà phát sinh lên cái mong cầu tạo tác đó. Đó là câu thứ nhất. Như vậy á, chúng ta cần nhớ rằng càng gọi là thánh cao nhất là càng bình thường nhất, chứ không phải là một địa vị gì đó mà ghê gớm không phải vậy. À, cho nên nếu mà mình nghĩ rằng là tu là để đạt được một cái địa vị như là nói là địa vị này thì còn thấp, địa vị kia còn thấp, bởi vì khi mình buông ra hết á thì tất cả đều bình đẳng như nhau. Bởi vì đều là trả lại với pháp đúng với như thực tánh của nó. Chứ còn nếu không á thì coi chừng là ở đây có 16 người tu sẽ cho rằng tôi Phật, tôi cao hơn Phật Ấn. Phật Ấn tu ít hơn tôi mà. Tôi tu nhiều hơn cho nên tôi Phật, tôi là Phật to hơn cái tôi Ấn. Thế nào Phật cũng cãi nhau, đánh nhau cho chết cơ mà coi. Dành địa vị cao. Còn ở đây đó, Phật hay là A-la-hán là người đã bỏ hết tất cả mọi cái thứ. Bây giờ là trở về lại cái bản nguyên, mà cái bản nguyên đó thì là nó là pháp, là hoàn toàn bình đẳng như chân như thật, cho nên nó không phải ai hơn ai hết đấy. Các pháp vốn là hoàn hảo, do mình nhận thức sai, tự trói buộc mình, bây giờ buông hết mọi trói buộc, thì trở về lại với sự vận hành hoàn hảo của pháp, đơn giản là vậy thôi. Có thấy như vậy á thì mới không thấy là tôi tu hơn anh. Rồi câu thứ hai.
Dạ thưa sư ông, câu thứ hai là sư ông khai thị giúp chúng con cái chữ ta, ta từ ngã của ta, của ta, thì cái ta
đó,
trong cái câu
ngày hôm qua hôm kia gì có dạng rồi phải không? Ta của ta, tự ngã của ta, tự ngã của ta là cái gì mà ta là của ta là cái gì?
Dạ, thì cái.
Nhưng bây giờ, thưa ông hiểu rồi. Bây giờ thế này, tất cả mọi người đều có một cái tánh biết, hay là cái tâm, cái Pāpassarācitta, và tất cả các pháp á đều là bình đẳng, thì nó giống như thế này. Nó như thế này, một ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Ví dụ như không khí. Cái không khí là nó là chung, nó là tràn ngập hết. Nhưng bây giờ có cái chai. Có một cái chai. Không khí nó ở trong cái chai đó. Xong rồi cái chai đó nó mới nói rằng là không khí của tôi. Không khí của tôi. Thấy bên kia là có cái ly. Cái ly là nói là không khí của tôi. Đó. Rồi mỗi vật như vậy á đều cho rằng là mình có không khí riêng. Rồi mới chấp vào là không khí chai, không khí ly, không khí bình, không khí phòng, không khí này kia cái nọ đủ thứ hết á. Đó. Thành ra đó là do bị cái nhìn giới hạn ở trong một cái con người của mình á. Vì khi con người của mình á, mỗi người đều bình đẳng như nhau, ai cũng có mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân này, ý này, bên ngoài ai cũng có sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp như nhau này, hoàn toàn bình đẳng. Đó. Thế nhưng mà bây giờ do cái người này ở Mỹ, cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của người đó thấy cảnh Mỹ, thấy người Mỹ, thấy cái gì cũng Mỹ hết. Do đó anh ta có một cái kiến thức khác biệt với một người Việt Nam. Một người Việt Nam thì thấy cái gì cũng Việt Nam, thấy núi sông Việt Nam, thấy cái gì cũng Việt Nam. Cho nên mới có một cái ta Việt Nam, có một cái ta Mỹ. Cái ta đó là cái ta mà một cái ảo tượng mà từ mình đào ra. Chứ thật ra đó là mỗi người đều bình đẳng cả, chứ không có ai riêng gì cả. Nhưng mà tại vì ở trong hoàn cảnh đó, cho nên nó tạo lên một cái, cũng như là cái hoàn cảnh của cái chai, thì thành ra là không khí, thành ra không khí chai. Trong cái ly thì thành ra không khí ly. Bất người ta tưởng rằng là cái không khí ly với không khí chai là khác nhau. Người ta tưởng rằng là người Mỹ với người Việt Nam là khác nhau. Trên thực tế đó, nó chỉ là cái đó là chỉ duyên khởi thôi. Chứ còn á, tất cả đều là bình đẳng. À. Mà tất cả là bình đẳng, là gì? Bình đẳng tức là nó là pháp. Nó là pháp chứ không phải là của cái chai hay là của cái ly hay là của cái bình hay là của cái gì cả. À, mà nó đều là pháp hết, tức là hay là nói thay vì nói nó đều là pháp thì mình nói là nó đều là không khí hết. Trong cái ly cũng không khí, mà trong cái chai cũng không khí, trong cái gì cũng không khí hết. Đó. Cho nên á, cái ta là một ảo tưởng. Một ta là một ảo tưởng, cho nên thầy gọi là cái ta ảo tưởng. Đó, bát ngã là một cái ta ảo tưởng, cho nó không có thật. Cái cách hình thành của cái ta đó chính là ngũ uẩn. Tức là do người này thì xúc cái này, rồi thọ như cái thọ xúc này, thọ này, tượng này, hành này, thức này. Người kia thì lại là sắc, thọ, tượng, hành, thức kia. Thì cái tiến trình hoàn toàn giống nhau, nhưng mà do môi trường khác nhau, do duyên khác nhau mà nó tạo ra sự khác biệt. Mà sự khác biệt đó thật ra nó không có nhất định. Nó sẽ biến mất. À, cho nên tại sao nói vô thường khổ vô ngã? Vô thường khổ vô ngã để cho mình thấy rằng là không phải là mình là không khí chai, không phải mình là không khí ly, mà nó là vô thường thôi. Nếu mà cái ly nó biến mất hay là cái chai nó biến mất thì không khí trả lại cho không khí, Đó là một loại ta. Cái loại ta này á, nó do duyên mà khởi. Một cái loại ta là do ảo tưởng. Đó, ta mà vừa rồi nãy là do ảo tưởng. Bây giờ có một loại ta do duyên khởi. Tức cái ta ảo tưởng đó cũng do duyên khởi. Nhưng bây giờ nó có một cái loại duyên khởi khác. Là cái người nó sinh ra đứa con, cho nên bây giờ thành cha. Đó. Rồi á, là đứa con đó nó sinh ra đứa con nữa, thì thành ông. Thành bây giờ tự nhiên có một cái ta cha, rồi bây giờ lên thêm cái ta ông. Còn thầy bây giờ có cháu kêu bằng cố, cho nên bây giờ thầy có cái ta cố. Ta cố. Rồi con cháu cố của thầy nó kêu thầy bằng sơ gì đó. Thầy nói thầy có một cái ta sơ nữa đó. Tại vì cứ nghe thưa ông nội, và tự nhiên mình thấy mình có là ông nội. Sinh ra đứa con cái nó nói cha, cái tự nhiên mình thành cha. Tức là con nó phong cho mình cha chứ không phải, chứ không mình cũng chẳng cha chẳng ông nội gì hết trơn, mà tại cháu nó phong cho mình thành ông nội, cháu nó phong cho mình thành cố, rồi con nó phong cho mình thành cha. Đó. Thành ra hóa đã con là đẻ ra cha, cháu là đẻ ra ông nội. Chứ chưa có con thì làm sao cha được, mà chưa có cháu làm sao ông nội được. Đại khái là vậy. Cho nên á, hoặc là mình đi dạy cái trở thành ông thầy, mà lúc trước mình đi học á thì ông học trò, còn bây giờ mình đi dạy thành ông thầy, đó, đi tu cái thành ông sư, đó. Ta cứ thành ra là cứ qua cái hình tướng rồi mình chấp mình là thế này thế kia, thì đó là cái ta này, cái ta chấp vào hình tướng, đó. Rồi á, bây giờ có một cái ta nữa là không lẽ là nói chuyện với nhau là bây giờ nói làm sao, không phải nói làm sao, cho nên phải đặt tên, đặt cái đại từ. Ví dụ nói là anh lấy cho tôi một cái gì, thế bây giờ nói làm sao, cho nên phải đặt ra anh, phải đặt ra tôi, đặt ra nó, đặt ra chúng nó. Thành ra đó là một đại từ, chứ không phải ta gì trong đó cả. Cho nên Đức Phật Ngài nói là, ví dụ như Đức Phật Ngài nói là, Chetanahaṃ bhikkhave kammaṃ vadāmi, thì trong đó Đức Phật Ngài cũng dùng chữ Ahaṃ là ta, Ahaṃ là tôi, là ta. Nhưng mà đó là một đại từ. Đại từ là khi nói, Ahaṃ là tôi, Tuy Hằng là anh, chẳng hạn như vậy, tức là đó là cái đại từ thôi, cái đại từ đó là cái từ tục đế, tức là một cái người ta đặt ra một cái pháp chế định thôi, chế định đó là mình đó thì gọi là tôi, cái người đối diện thì gọi là anh, người thứ ba gọi là nó, số nhiều thì gọi là chúng tôi. Các anh, chúng nó, đó chỉ là đại từ thôi, chứ không có. Thì cái đại từ đó nó chỉ là tạm gán. Còn thêm một cái nữa, người này tên A, người này tên B, người này tên C, để cho dễ hiểu. Nhưng mà bây giờ, thầy Viên Minh mà ai nói đùng tới Viên Minh cái là nổi sân lên. Đùng tới Viên Minh cái là nổi sân lên. Thì như vậy là tự nhiên chỉ là cái tên thôi, mà bây giờ nó trở thành cái ta luôn. Đụng tới Viên Minh cái nỗi sân lên là tại ra là về lúc đó cái chữ Viên Minh nó thành cái ta, mà nó thực ra là một cái ký hiệu thôi, một mã số thôi, chứ nó là không có cái gì cả. Nhưng mà bây giờ trở thành ta luôn đó, cho nên cái ta nó có rất là nhiều cái. Nhưng mà cái ta mà thường thường mà nói, mình nói chuyện mà nói tôi ta hay là mình, là để chỉ cái thực thể, một cái là cái cá thể đang là, trong đó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. vậy thôi. Trong có gồm có danh sắc, vậy thôi. Chứ còn không, không, thật ra là không có ta nào trong đó cả. Cho nên á, một cái có cái chấp ta là khác. Bây giờ như vậy có hai loại nha. Đây là cái mà câu con hỏi này, có hai loại. Một là cái chấp ta, một cái đó là cái ta đại từ, tức là nó chỉ là cái đặt ra để mà giao tiếp với nhau. Thành ra cái chữ ta đó nó không có nghĩa gì cả. Đức Phật ngài cũng nói ta. Rồi có một cái từ ta nữa. Cái từ ta nữa, ví dụ nói là atta hi attano natho koi natho prosya. Tức là ta là nơi nương nhờ của ta. Không ai khác là nơi mà là nơi nương nhờ của ta. Thì chữ ta đó là cái gì? Ta đó là cái mà cái chính mình đó, cái mà cái thân thọ tâm pháp này á. Tức là mọi người có một cái mắt tai mũi lưỡi thân ý là cái thân thọ tâm pháp. Thì bây giờ cái thân thọ tâm pháp đó, khi mà nói đó cho nên thầy mới dùng cái từ đó là cái từ thực tại. Thay vì nói thấy ra chính mình hay là thấy ra thực tại thân thọ tâm pháp đang là. Thành ra cái chữ ta với chữ mình đó đó, nó chỉ là cái thực tại đang là thôi. Thì bây giờ quan trọng là cái mình, cái nhận thức đúng hay là sai. Mình xem nhìn nó một cái ảo tượng của cái ta này, ta kia, ta kia, ta nói gì đó. Mà do ảo tượng mình từ dựng lên. Hay là cái ta đó chỉ là cái mà mọi người đặt ra để mà, để trong giao tiếp mà nói cho nó dễ. Đó. Trong giao tiếp nói cho dễ thì Đức Phật đôi lúc ngài dùng chữ ta, đôi lúc ngài dùng từ Như Lai. Cái từ Như Lai là rất hay, nhưng mà rồi bây giờ cái người mà họ giác ngộ thì họ mới nói, dám nói là Như Lai, chứ còn mình nói Như Lai thì người ta cười chết. Chứ thực ra là mọi người đều xưng Như Lai là đúng nhất. Hả? Như Lai là gì? Không phải Như Lai gì hết á. Như Lai là cái đang là này đây. Như Lai nói, ví dụ như thầy nói, nhưng mà thầy nói là Như Lai nói. Đó. Thì cái chữ thầy này, cái chữ thầy á chẳng qua là theo tục đế. Tục đế là bởi vì ông thầy tu là có một lần thầy dạng các doanh nhân, thầy nói là xin lỗi cho thầy xin thầy, nhưng mà thầy tu chứ không phải là thầy không phải là thầy giáo, thầy dễ đó, mà đây là kêu người ta nói thầy tu thôi. Thì thầy nói thầy là thầy tu. Đó. Tức là cái đó người ta đặt ra để mà gọi thôi, thì cái đó không quan trọng. Quan trọng là mình có thấy ra được là cái từ đó chỉ là một cái khái niệm tục đế thôi, cho nó không phải là ta gì trong đó cả. Cho nên mặc dù là nói Đức Phật ngài nói ta hay là nói Như Lai thì ngài cũng không có cái bản ngã gì trong đó. Nhưng mà một người có bản ngã nhưng mà tránh đi không có dùng cái chữ ta thì bản ngã vẫn cứ là bản ngã, là bởi vì cái ảo tượng bản ngã vẫn nằm trong đó. Đó. Hỏi tiếp một câu thứ ba.
Kính thưa sư ông, con được nghe sư ông giảng pháp vốn hoàn hảo. Tuy nhiên với kinh nghiệm của con trong cuộc sống, con thấy rõ điều đó là không tốt cho người thân. Ví dụ con cái thì con nên can thiệp, hoặc là ở cơ quan thì cũng nên can thiệp sẽ giúp được cho rất nhiều người. Nhưng khi con can thiệp thì phải gánh nhiều trách nhiệm và cảm thấy rất mệt mỏi. Kính thưa sư ông khai thị.
Thầy nói rất là rõ, các pháp tự nhiên á, tức là pháp tự nhiên, thế giới tự nhiên, bằng pháp tự nhiên thì nó hoàn hảo. Hoàn hảo trong sự vận hành của pháp. Còn có một cái mà mình tạm gọi là không hoàn hảo. Tại sao không hoàn hảo? Không hoàn hảo có nghĩa là không hoàn hảo theo ý mình. Theo ý mình. Thí dụ, bây giờ thầy lấy ví dụ. Bây giờ đi viện á, đem cái canh lên cho thầy ăn. Thì thầy thấy mặn. Tức là không hoàn hảo đối với thầy. Nhưng dưới ni viện á, thì ăn cái đồ ăn mặn hơn một chút xíu. Cho nên dưới ni viện thì có thể đó là ngon. Vậy thì giới với ni viện là hoàn hảo, còn đối với thầy là không hoàn hảo. Vậy cái mà không hoàn hảo là do mình nghĩ không hoàn hảo, do mình hiểu không hoàn hảo, do mình tưởng không hoàn hảo. Chứ còn á, pháp vẫn là hoàn hảo. Đó. Ví dụ như bây giờ cái hoa này, nó cái màu như vậy, rồi mình nói, phải chi mà nó màu nó đậm hơn một chút xíu nữa. Mà người kia thì nếu hoàn hảo là gì, thì nói màu vàng mới hoàn hảo. Người kia nói màu, nếu hoa này hoàn hảo là sao, là màu đỏ. Người kia nói màu tím. Vậy thì cái nào là hoàn hảo? Vậy thì có một cái không hoàn hảo, đó là không hoàn hảo theo ý mình. Chứ còn pháp vẫn hoàn hảo. Cái này rất quan trọng chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì mình cứ nói không hoàn hảo, nhưng mà không hoàn hảo sao được. Ví dụ như bây giờ thế này, một cái người nói không biết ăn uống đúng dưỡng sinh, cho nên bây giờ nó bệnh này bệnh kia, rồi bệnh thì mình nói không hoàn hảo. Nhưng mà tại ăn sai thì nó phải ra bệnh cho nên là hoàn hảo. À, bây giờ mình thấy cái cục lửa, mình thấy cục lửa đẹp quá, cho nên mình bốc chơi thì nó phỏng tay, cho nên mình nói là không hoàn hảo. Nhưng mà đâu có không hoàn hảo đâu, tức là lửa thì phỏng tay là đúng rồi, chứ sao không hoàn hảo được. Cho nên thực ra đâu có gì không hoàn hảo đâu. Chỉ có nhận thức và hành vi của mỗi người không hoàn hảo thôi. Đó. Vì vậy cho nên á, là tại sao mà mình phải quan sát pháp để mà thấy rõ cái sự vận hành, cái nguyên lý của pháp như thế nào, để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình lại. Thì chỉ có không hoàn hảo là do cái nhận thức và hành vi của mình, do ảo tưởng của mình mà nó tạo ra cái không hoàn hảo. Đó. Thành ra là đa phần cái không hoàn hảo là không hoàn hảo theo ý mình, chứ không phải là, chứ còn á, sự vận hành của pháp là vẫn hoàn hảo. Đó. Người đó nổi giận thì liền lập tức là tim đập mạnh, liền lập tức là căng thẳng, rất hoàn hảo. Tức là anh có đưa ra một cái gì thì nó vẫn là vận hành đúng theo cái đó. Thí dụ như bây giờ bức tường nó nằm vậy thì là nó vậy thôi, chứ làm sao vậy? Bây giờ mình đi ngơ ngác cái đi đụng cái đầu cái u đầu, mình nói không hoàn hảo. Không hoàn hảo là do mình đi ngơ ngác cho nên mới bị đụng đầu, rồi mình lại nói là tại cái bức tường không hoàn hảo, không phải bức tường hoàn hảo mà do mình không thận trọng chú tâm quan sát cho nên là bây giờ bị u đầu. Mà đụng vô tường u đầu là hoàn hảo. Nếu mà đụng vô tường mà không u đầu mà lại bởi cái tường đó thì tường đó thôi làm nhà sao được. Làm nhà thì cái tường phải chắc chứ. Chứ làm nhà mà cái đụng vô tường mà cũng không tường mà không ăn thua gì cả thì lúc đó thì cái tường làm sao mà tường như vậy mới là không hoàn hảo. Đụng vô tường mà đầu vẫn sao hết là tường không hoàn hảo. Còn tường hoàn hảo là đụng vô phải u đầu thôi. Cho nên đó, bây giờ tất cả những cái gì sai đó thì mình phải nhìn lại để xem cái thái độ nhận thức và hành vi của mình sai, cho nên mới tạo ra cái không hoàn hảo đó. Chứ thật ra là nói là không hoàn hảo chứ trên thực tế nó vẫn hoàn hảo hết rồi. Ai đọc câu hỏi nó đi mất tiêu rồi.
Dạ, con kính lễ sư ông cùng đại chúng. Con chưa hiểu rõ câu thọc gậy bánh xe pháp à. Con xin sư ông khai thị.
Thọc gậy bánh xe pháp á, tức là thế này. Mình chưa hiểu được cái nguyên lý vận hành của pháp mà mình xen vào. Thành ra nó làm hóc đi cái sự vận hành của pháp. Cái câu chuyện mà rất hay đó là câu chuyện có một cái anh thanh niên, anh đi ra ngoài vườn, thì anh thấy có một cái nhộng, nó nhúc nhích, xong rồi nó cái nhộng đó nó mới mở ra, thì anh mới thấy là trong đó là có con bướm. Thì anh mới đi một vòng quanh cái vườn, xong rồi anh trở lại, anh thấy nó cũng nhúc nhích. Nó cứ nhúc nhích hoài. Anh đi thêm một vòng nữa, anh thấy thì nó cũng chỉ mở ra thêm đường khúc nữa, rồi nó cứ nhúc nhích hoài đó. Cái anh hết kiên nhẫn rồi. Anh mới xé cái bọc nó ra, để cho con bướm nó ra. Thì con bướm đó nó rớt xuống. Và một lát nó chết. Cái đó là thuộc về bên xe Pháp đó. Tại vì con bướm đó, nó phải là, nó khi nó có đủ lực, khi nó bắt đầu nó hình thành con bướm á, thì nó mới là vùng vậy, cho nên nó mới nứt cái vỏ nó ra. Nó nứt cái vỏ ra một cái thì nó vẫn tiếp tục là vùng vậy, để cho cái vỏ nó nở ra thêm, thì đồng thời cái lực của vùng vậy của nó đó cũng giúp nó mạnh lên. Và cứ như vậy đó, nếu mà nó vỡ ra được hết mà nó bò ra đó, thì nó chỉ cần vươn cánh đập vài cái là nó bay được. Trong lúc bây giờ mới nửa chừng á, thì mình là đem nó ra, cho nên á là nó bay không được, vì nó không đủ lực để bay, cho nên nó chết. Đó là thọc kệ bên xe Pháp. Trong đời sống của mình á, là mình thọc kệ bên xe Pháp rất là nhiều thứ. Mình không thể nào mà thấy được là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc, trong biết chị biết, mà luôn luôn là thấy nghe ngửi nếm xúc chạm gì cũng đều là chủ quan theo ý mình, muốn nó phải là như thế này, mong nó sẽ là như thế kia. Đó, cái đó chính là thọc kệ bên xe Pháp. Đó, mình quan sát lại coi thử là mình trong một ngày mình thọc kệ bên xe Pháp bao nhiêu lần. Tức là mình không đủ cái nhìn để mà thấy được cái sự vận hành tự nhiên của Pháp như thế nào. Chẳng hạn như mặt trời nó tới ngang đó, nhưng mà mình muốn là nắng lên cho mau, là thọc kệ bên xe Pháp đó. Nhưng mà mặt trời này nó phải vận hành như vậy thôi, cho bây giờ mình làm sao mà muốn cho nó nhanh lên được. Cho nên thường á, là mình con người mình nó lại, nếu mà có quyền một cái á, là thay đổi hết cả cái thế giới này luôn á. Nhưng mà may một cái đó là pháp hoàn hảo, cho nên anh làm cũng được. Anh làm á thì anh sẽ tự gánh lấy hậu quả thôi. Chứ còn anh vẫn không thể thay đổi được cái thế giới này. Tại cái thế giới này nó vẫn vận hành theo cái nguyên lý của nó. Thế giới giúp cho mình hoàn chỉnh chính mình. Thế giới giúp cho mình thấy ra được chính mình để hoàn chỉnh chính mình. Đó là cái điều mà Đức Phật ngài khai thị chính là ở chỗ đó. Không phải là thay đổi thế giới, mà chính nhờ thế giới mà giúp thay đổi chính mình. Đó. Nhưng mà mình lại cứ muốn thay đổi thế giới à. Thay đổi vợ, thay đổi chồng, thay đổi con, thay đổi bạn bè, thay đổi xã hội, thay đổi đủ thứ. Nhưng mà chẳng có thay đổi được gì cả. Nếu mà chỉ có một cái điều có thể thay đổi, đó là thay đổi chính mình thôi. Còn nếu mà mình cố thay đổi quá thì nó trở thành là thọc kệ bên trời Pháp.
Dạ, kính thưa sư ông. Sư ông dạy chúng con rõ hơn về niệm Pháp à. Để từ đó chúng con biết sống tùy duyên thần Pháp.
Thuần Pháp à?
Dạ, con xin đọc lại. Kính xin sư ông dạy chúng con rõ hơn về niệm Pháp à.
Niệm Pháp. Cái chữ Pháp á, nói chính xác là nói tâm sở. Nói chính xác là các tâm sở, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, mình niệm các tâm sở. Nói niệm Pháp á. Nhưng mà trong cái niệm Pháp đó, nó vẫn gồm hai cái này thầy nói rồi. Một cái đó là những cái gì mà nó thuộc về tập đế khổ đế, và cái gì đó, pháp gì đó, là nó thuộc về đạo đế diệt đế. Thông nhận là vậy thôi. Cho nên lúc đầu thì mình chưa biết đó là tập đế khổ đế, đạo đế diệt đế gì cả. Bây giờ mình chỉ thấy cái đã. Thì trong cái pháp đó gồm có những cái này, tức là năm cái trói buộc, năm cái che lấp, năm cái che lấp. Thí dụ như là sợ gì mà mình nhìn, ví dụ mình nhìn cái hoa, mình lại ra mình chỉ nhìn cái hoa không thôi á, trong thấy chỉ thấy thôi á, thì không có chuyện gì phiền não khổ đau hết. Mình cứ thấy, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thôi, thì đâu có gì phiền não khổ đau đó. Nhưng bây giờ trong thấy này, trong thấy á, thì mình lại muốn thế này, muốn thế kia, đó là một che lấp. Rồi mình không muốn thế này, không muốn thế kia, đó là một che lấp. Đó, muốn thế này, muốn thế kia thì đó là tham. Không muốn thế này, không muốn thế kia thì đó là, tức là muốn không phải thế này, muốn không phải thế kia. Tức là muốn phải thế này, muốn phải thế kia, đó là tham. Muốn không phải thế này, không phải thế kia, đó là sân. Đó. Thí dụ như bây giờ mình thấy màu vàng đẹp quá, thế mình thích màu vàng, đó là tham. Mình thấy màu vàng mình khó chịu, mình không thích, đó là sân. Đó. Thì đó là che lấp. Lẽ ra mình chỉ thấy nó như nó là thôi, nhưng mà mình lại tham, sân. Rồi bây giờ, thứ ba là trào cử. Trào cử tức là cứ ngồi mà nói, nếu tham á, thì mình nói, ồ cái này mình làm sao mà thế này, làm sao thế kia, làm sao thế nọ, đó là trào cử. Sân cũng vậy, nếu mình sân thì mình cũng nghĩ là làm gì mà phải dẹp cái này đi, mà làm sao dẹp nó đi, gì đó, đó là sân, thì đó là trào cử. Cứ suy nghĩ vào cái hướng đó là, cứ suy nghĩ tính toán vào cái hướng tham, thì đó là trào cử. Suy nghĩ rồi theo cái hướng sân thì đó cũng là trào cử. Cái trào cử nó gồm có là trào hối. Chữ trào thì là mong muốn về tương lai. Mà hối thì hối tiếc về quá khứ. À, ví dụ như một cái chuyện gì quá khứ đó mà mình cứ ngồi mình cứ tiếc, phải chứ mình đừng có làm vậy làm kia gì đó, tức là cái đó là hối. Còn mình muốn làm cái này, muốn làm cái kia để là trào, là thật trào hối. Thì trào hối cũng là một là cái che lấp. Lại ra mình chỉ thấy pháp như nó là, thì bị trào hối là che lấp. Rồi hôn trầm tức là mình nhìn với một cái tâm mà nó vô cảm á, đại khái rồi đó, tức là mình nhìn mà chán chán sao á, làm cái gì cũng chán chán, không có hăng hái, không có tích cực gì cả, cái gì cũng chán nản. Thật ra chán nản cũng có cái hay của nó nữa chứ không phải không, nhưng mà mình ví dụ như mình thay vì học bài thì cũng chán, làm cái gì cũng chán hết trơn, cái đó là hôn trầm, và là hôn trầm thủy biên. Đó, tức là một cái trạng thái mà dạ dời, không muốn lười biếng lại cả. Thì cái đó là cũng là một cái trói buộc, không phải là cái che lấp. Và nghi tức là cái tâm nhiều khi là hiểu biết nhiều quá, đâm ra không biết cái này là thực sự là cái gì, không biết cái này là cái gì đó, còn cái này là cái gì, mà tại sao mà cái này nó thế này, tại sao cái này nó là thế này. tức là lý trí nhiều quá là thành nó nghi hoặc, chứ không thấy nó đúng như nó là, mà thành nó nghi hoặc. Thành nó năm cái này nè: tham, sân, trào cử, hôn trầm và nghi, là năm cái điều này đó, là năm cái tâm sợ. Mà mình xem thử là trong cái thấy, trong nghe, trong xúc cảm của mình á, nó có cái năm cái tâm sợ đó hay không, hay là tâm mình vẫn nhìn thấy mọi sự mọi vật đúng như nó là, tức là mình thấy được cái thấy được đâu là cái sự che lấp. Rồi á, sâu hơn một chút á là thấy cái tiến trình của cái sự che lấp đó, thấy cái tiến trình của sự che lấp đó. Lúc đầu mắt mình thấy sắc, tức là mắt tiếp xúc với sắc, rồi mình mới thấy dễ chịu cho nên mới sinh ra tham, mình thấy khó chịu cho nên mới sinh ra sân. À, mà vì vậy cho nên nếu mà sinh ra tham thì mình nói đẹp, mình nói sinh ra sân thì mình nói xấu, đó là tưởng. Rồi mình mới là tham thì mình thích, nếu mà tưởng đẹp thì mình thích nó là tham, tưởng xấu thì mình ghét nó thì sân. Như vậy là nó phát sinh ra một tiến trình. Khi mắt nhìn thấy sắc á, mà có một cái tiến trình phát sinh ra như thế nào, mà cái tiến trình đó đấy là đánh lạc hướng cái sự thật, lại ra sự thật nó là như vậy. Nhưng mà qua cái tiến trình mà sắc rồi thọ rồi tưởng rồi hành rồi thức á, thì nó tạo ra một cái che lấp trói buộc. Đó. Bây giờ đó là khi thấy được, khi thấy được cái gì là che lấp, cái gì là tiến trình khởi lên cái che lấp đó, thì nó đi sâu vô hơn một chút xíu nữa mới thấy rằng á, là lẽ ra mình đi thì chỉ có là đi thôi, trong cái đi đó chỉ có danh sắc thôi, chứ không có gì cả, chứ không có ta. Nhưng mà lại là tưởng lầm cái năm uẩn đó là ta, tưởng lầm cái mà sắc thọ tưởng hình thức đó, là nó cái mà mình nhìn cái hoa này rồi mình nó qua cái sắc thọ tưởng hình thức mình tạo thành một cái kiến thức, tạo thành một cái kinh nghiệm, rồi cái kiến thức và kinh nghiệm đó nó càng ngày càng nhiều, và mình lại hình thành cái ta, hình thành cái bản ngã ở trong đó. Thành ra mình tưởng rằng là cái mắt, cái mũi, cái mà sắc thân hương vị, cái mà sắc thọ tưởng hình thức đó là ta. Thì đó, chẳng hạn như giờ mình thấy cái này mà thích. Thích tức là ai thích, ta thích cái gì nữa. Thì cái thích đó nó là tạo thành cái ta, cái ghét đó tạo thành cái ta, thành nó tham, sân, ngã mạn, tà kiến, cái gì đó, đều là tạo thành cái ta cả. Tạo thành cái ta. Bây giờ trong cái si mà mình quan sát á, thì mình chỉ thấy là cái hoa chỉ là cái hoa, nó là chỉ như vậy thôi. Đi thì nó chỉ là đi, đi là chỉ có cái đi. Trong đó là cái thân, cái di chuyển, cái sắc mới cộng với là cái danh. Cái danh sắc đó nó đang di chuyển vậy thôi. Thì nó không còn cái ta. Mình mới là thấy đi, đứng, nằm, ngồi, thấy tất cả mọi hoạt động, thì nó chỉ là hoạt động do duyên sinh như vậy, chứ không có cái ta. Khi cái người mà nhận ra được điều đó, thì thoát khỏi một cái trói buộc gọi là thân kiến. Tức là không còn thân kiến nữa, mà chỉ thấy là đi, đau là đau. Tức là cái thân tâm nó sinh hoạt như thế nào thì thấy nó là như vậy, chứ không có thấy cái ta nữa. Mà thấy đó là một cái do mắt thấy sắc cho nên nó phát sinh ra cái này cái kia, do tai nghe âm thanh nó phát sinh ra cái này cái kia, chỉ thấy như vậy thôi. Do trong cái đi, trong cái thở, trong tất cả mọi cái hoạt động á, và chỉ thấy cái hoạt động đó như nó là, trong đó chỉ có danh sắc, chỉ có sự sinh diệt, chứ không có cái ta trong đó. Thì khi đó đó bắt đầu thấy là không còn thân kiến. Tức là không còn một cái thân kiến, đây là nói là cái ta đó là mình tự gán vô thôi, chứ còn nó chỉ có cái đi, nó chỉ có tất cả mọi cái hoạt động thôi, hoạt động của thân, của thọ, của tâm, của pháp thôi, chứ không có cái ta trong đó. Thì khi đó là cái người đó là không còn thân kiến. Không còn thân kiến tức là đồng thời cũng thấy được pháp đúng với thực tánh của nó, chứ không còn là cái mà tức là thấy được cái sự sinh diệt này, thấy được cái bản chất thật của nó này, cho nên nó không còn có cái bị cái khái niệm tư tưởng quan niệm nó xen vào. Lúc đó bỏ được cái tư tưởng quan niệm xen vào, cho nên là không còn hoài nghi. Không còn hoài nghi tức là biết đâu là thực tánh pháp, biết đâu là cái mà chỉ là khái niệm chế định thôi. Cho nên không còn hoài nghi nữa. Hồi trước là mình cứ thấy toàn là trên cái tư tưởng quan niệm thôi, cho mình không thấy cái thực. Bây giờ thấy cái thực rồi thì không còn hoài nghi, thấy cái thực không phải. Cái thực là gì? Cái thực hồi nãy thấy đó, tức là đi chỉ là một hoạt động của danh sắc, tất cả đều chỉ là cái hoạt động. mà trong đó là cái sự vận hành của pháp. Tức là lúc đó mình sẽ thấy được thực tánh của pháp, thực tánh sanh diệt, thực tánh danh sắc, chứ không có cái ta trong đó thì không có thân kiến, và bây giờ không còn hoài nghi nữa, bởi vì đã thấy ra được cái thực đang diễn ra, cho nên không còn hoài nghi. Và thứ ba là không còn giới cấm thủ. Tức là giới cấm thủ là gì? Giới cấm thủ là những hình thức, những nghi lễ, những cái này cái kia ràng buộc ở giữa đời đó, là người ta đã đưa ra không biết bao nhiêu cái khuôn khổ, nào là phương pháp thiền này, phương pháp thiền kia, nào là cái quy luật này, quy luật nọ, đủ thứ, mà toàn do là con người đặt ra thôi, đó khái niệm tục đế thôi. Cho nên bây giờ thấy rõ được cái khái niệm tục đế đó, và không chấp vào cái khái niệm tục đế đó nữa, không chấp vào cái khuôn khổ của khái niệm tục đế nữa, thì là không còn giới cấm thủ. Khi không còn ba cái này đó, mà thấy rõ danh sắc, thấy rõ thực tánh pháp, thì lúc đó vì đó gọi là tu đạo hoàn. Đó. Nhưng bây giờ khoan nói cái chuyện đó, thấy được cái nào á, bây giờ trong khi mình đang sống đó, thì mình thấy còn thân kiến hay không có thân kiến, có hoài nghi hay không có hoài nghi, có giới cấm thủ hay không có giới cấm thủ. Đó. Rồi có dục ái hay không có dục ái. Dục ái là gì? Dục ái tức là thích hay ghét, tham sân si đối với các đối tượng. Đó. Ví dụ như mình thích, thấy cái này mình thích, cái này mình ghét, cái đó là dục ái. Và sân. Cái ái mà không được thì nó sân. Cho nên đó, có dục ái thì cũng là có sân. Dục ái là một trói buộc. Sân là một trói buộc. Rồi bây giờ mình thấy những cái đó nó lao sao cho nên mình muốn định lại để cho được an lạc. Thế mình ngày nào cũng ngồi định không thì lại rơi vào cái ái sắc ái. Tức là rơi vào cái ham muốn trong thiền định sắc giới. Rồi vô sắc ái tức là ham muốn trong thiền định vô sắc. Tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ đó, ham muốn trong đó thì gọi là vô sắc ái. Đó. Rồi đó, ngã mạn tức là mình thấy mình hơn người này hay là mình thua người kia. Thí dụ như bây giờ cái vị đó là đã không còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ rồi, có thể là cũng vẫn không còn dục, không còn sân nữa, nhưng mà vì đó nó vẫn còn, ví dụ như vì đó đắc được sơ thiền thì thấy rằng là mình thua cái vị sơ gì thiền, như vậy là ngã mạn, thấy chẳng hạn như đó, vẫn còn ngã mạn. Hoặc là mình đắc được tứ thiền thì mình nói là mình hơn mấy cái người mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ tam thiền rồi là thua mình rồi, đó là ngã mạn. Tức là hoặc là tự ti hoặc là tự cao, cho nên nó sinh ra ngã mạn. Hoặc là mình thấy là người khác sân, mình thấy mình không còn sân nữa, mình hơn mấy người kia rồi, như vậy là ngã mạn. Đó. Và vẫn còn muốn là mình phải, vẫn còn muốn là mình phải được thế này, phải được thế kia, cho nên vẫn là trào cử, vẫn còn trào cử. Đó. Vẫn còn trào cử tức là sao? Tức là vẫn còn tính, cũng còn cố nỗ lực để mà đạt được, cố nỗ lực để đạt được cao hơn. Nên lúc đó đó, cái lúc mà đã không còn thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, không còn dục ái với là sân, thì đã là A-na-hàm rồi. Đã là bậc thánh A-na-hàm rồi. Tức là người đã bỏ được các trói buộc đó rồi. Tuy nhiên á, vẫn là muốn làm sao để mình muốn làm sao mà mình phải cố gắng làm sao để cho thành A-la-hán kìa. Cho nên vẫn còn trào cử. Tức là tâm nó vẫn chưa có hoàn toàn tròn vẹn á. Thầy dùng cái từ mà tròn vẹn á. Tức là chưa có hoàn toàn tròn vẹn với cái đang là, mà vẫn còn muốn sẽ là. đó là đạo cử. Và như vậy á thì vẫn còn vô minh, cho nên á vẫn còn đạo cử vô minh, mặc dù là A-na-hàm, nhưng mà vẫn còn sắc ái, vô sắc ái, ngã màng, đạo cử vô minh. Cho đến khi á năm cái điều này cũng thấy là hết luôn, cũng không còn mình thấy rõ những cái này, thấy rất là rõ. Khi thấy rõ như vậy á thì tâm nó hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, tâm không bị những cái đó, tức là mình đã là xả ly ly tham đoạn diệt những cái đó rồi đó. Đó, tức là sau khi là thấy được năm triền cái này, thấy được ngũ uẩn này, thấy được mười kiết sự là như thế nào này, thì lúc đó đó là tâm là hoàn toàn là thanh tịnh trong sáng, thì đó là A-la-hán. Nhưng mà ở đây đó, bây giờ mình khoan nói A-la-hán cái đã, chưa khoan nói là tu đạo hoàng hay A-la-hán gì cả. Nhưng mà cái tâm của người đó đã là thấy rõ cái đó thôi, thấy rõ cái đó thôi, thì mới thấy ra được rằng là cái tâm mà chỉ có cái tâm mà thanh tịnh trong sáng mới có thể thấy được cái này. Cho nên là tại sao mà mình tu là mình chỉ có thấy thôi, thấy cho đến khi nào thấy ra rồi thôi, chứ không có làm cái gì cả, thấy cho đến khi nào thấy ra chứ không phải đạt được cái gì cả. Thì á tức là đến A-na-hàm vẫn chưa buông hết đấy, đến A-la-hán mới là buông hết. Nhưng mà bây giờ đầu tiên là thấy được các cái đó là tập đế khổ đế rồi đó, chạy lập ngũ uẩn trói buộc, là thấy ra được những cái này rồi, xong rồi đó, tức là mình đã thấy được tập đế khổ đế là cái gì rồi. Mà cái tâm mà thấy được tập đế khổ đế đó, lúc đó cái tâm nó rất là sáng, nó rất là rõ, cho nên lúc đó đó mới thấy ra là cái tâm nó có những yếu tố đạo đế, đó là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Tôi thấy được những cái yếu tố của cái giác chi, tức là thấy được cái tâm giác ngộ đó nó có những yếu tố gì. Thì đồng thời khi mà thấy được cái điều đó rồi á thì cũng thành tựu bát chánh đạo. Và thành tựu bát chánh đạo, thấy rõ được đâu là tập đế khổ đế, và đồng thời là thấy được đâu là đạo đế diệt đế, thì đó là cái sự chứng ngộ cuối cùng của niệm pháp. Cho nên niệm pháp là rất là cao. Cái người nào bắt đầu niệm thấy rõ thân, thấy rõ thọ, thấy rõ tâm, rồi bắt đầu thấy rõ pháp, thấy rõ pháp mà pháp tập đế khổ đế, khi thấy được hết pháp tập đế khổ đế rồi á, lúc đó thấy được pháp đạo đế diệt đế. Đó là niệm pháp là vậy. Nhưng mà nói là đó là mình nói là mình diễn tả thành nó có vẻ khó khăn, thầy trả lời vậy thôi để cho hiểu vậy thôi. Nhưng mà khi mình tu tập á, bỏ hết mấy cái đó đi, bây giờ mình đang thế nào thấy thế đó thôi, đang thế nào thấy thế đó, thế nào thế nào thế đó, cho đến khi cái thấy đó nó hoàn toàn trọn vẹn sáng suốt, không còn thêm bước gì nữa cả, thì lúc đó chính là cái lúc mà giác ngộ hoàn toàn. Thật ra Đức Phật ngài giác ngộ trước, rồi khi đó ngài mới ngồi mới thấy thì té ra giác ngộ là nó có yếu tố này yếu tố kia, yếu tố này, là lúc đó là gọi là hồi quán Pachavakana, tức là lúc đó mới hồi quán lại mới thấy té ra là giác ngộ nó có yếu tố này yếu tố này, yếu tố này. Cũng như thầy khi mà thầy đi giảng á, thầy nói nào là thần trọng chú tâm quan sát, nào là trở về trọn vẹn tỉnh thức, nào là trong lành định tịnh sáng suốt, rộng đang lặng lại trong sáng, là những cái đó đó nó phát sinh ra sau. Còn khi mà mình thực sự ngộ đó thì lại mình không, thì những yếu tố đó nó tự động, chứ không phải là mình làm cái những yếu tố đó để mà nó tới, mà nó thấy, mà nó tự động nó thấy. Rồi khi thấy rồi á mới nhìn lại mới thấy, à thì té ra do những cái này, cái này, cái này mà nó ra cái đó. Đó. Cho nên đó, khi Đức Phật Ngài mới ngồi 49 ngày mà Đức Phật Ngài ngồi lại với cây Bồ Đề đó, chính là Ngài ngồi soi sáng lại, soi lại thì thấy, ủa thì té ra là giác ngộ là nó có sẵn những yếu tố này, yếu tố kia gì đó. Tại sao mà nó sinh ra phiền não khổ đau là do yếu tố này này. Tại sao mà giác ngộ giải thoát là do yếu tố này, yếu tố này. Đó, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà khi giác ngộ, thí dụ như ông Angulimala, ông giết người. Trong cái quá trình giết người đó, thì ông đã thấm dần. Thì đến khi gặp Đức Phật Ngài nói một cái, thì ông giác ngộ liền. Cho đâu có qua cái gì đâu. Không qua gì hết đó, giác ngộ liền. Nhưng mà khi giác ngộ liền rồi, ông mới bắt đầu thấy ra những yếu tố gì. Và lúc đó ông mới sống trong những yếu tố đó. Sống với những yếu tố đó, khi đã thấy ra được những yếu tố đó rồi á, thì lúc đó các vị đó mới sống với những cái yếu tố giác ngộ đó. Đơn giản là vậy thôi.
Dạ thưa sư ông, ăn uống dưỡng sinh là như thế nào ạ? Ăn uống dưỡng sinh.
À, dạ. Ăn uống dưỡng sinh á. Ăn uống dưỡng sinh thực ra đó, nó có hai cái cách ăn uống dưỡng sinh. Một là ăn uống dưỡng sinh do một công thức của ai đó tìm ra. Cũng giống như mình tu đó, là do Đức Phật tìm ra cái hành trình tu như thế nào. Đó, rồi bây giờ mình là làm theo. Đó là một cách. Còn một cách thứ hai đó, đó là cái cách, đó là cái cách gọi là, nếu mà trong theo đạo Phật thì gọi là cách đó là gọi là cách thanh văn, tức là học theo người khác, học theo người đã đi trước, làm trước. Cho nên bây giờ người đó là người đó biểu ăn gì thì mình là ăn đấy, người đó biểu ăn gì đó, rồi qua đó là nhờ rồi mình trải nghiệm rồi mình mới hiểu ra, thì cái đó gọi là dưỡng sinh theo thanh văn. Còn dưỡng sinh theo độc giác á, là thế này. Mình ăn cái đó, cái thấy nó bị sinh bụng. Cho nên mình ăn giảm cái đó lại. Đó. Mình lạnh, mà ăn cái kia vô thì thấy nó ấm lên. À, thì mình, từ đó mình biết quan sát, cho nên chính cái tinh tấn chánh niệm tinh giác này không những đưa đến giác ngộ giải thoát, mà là đưa đến điều chỉnh luôn cả cái đời sống của mình. Dưỡng sinh là sao? Dưỡng sinh là ăn sao cho nó đúng với nguyên lý của trời đất, ngủ sao cho đúng với nguyên lý của trời đất, làm việc sao cho đúng với nguyên lý của trời đất. Thì cái người mà làm đúng á, thuần pháp á, làm đúng á, thì nó sẽ là gọi là thuần thiên lập mệnh. Nói theo Khổng giáo á, gọi là thuần thiên lập mệnh. Thuần thiên lập mệnh thì là sống rất là tốt đẹp. Còn nếu mà mình cứ tham, mà thấy cái đó ngon quá, cái ăn nhiều. Đó. Còn cái kia đó, thì lại ra nó là ăn rất tốt. Nhưng mà lại mình lại ăn vô thấy nó đắng đắng, cho nên nó lại ra ăn đắng thì rất tốt. Ví dụ mướp đắng là ăn là có thể là để giảm tiểu đường. Thì ăn đắng chịu không nổi, cho nên nó là mình lại không thích. Chẳng hạn như vậy. Thế nên mình cứ bị cái thích với không thích của mình đó, làm cho mình đó là cứ ăn theo cái không thích với không thích, chứ không phải là chiêm nghiệm để thấy rằng là ăn cái nào thì nó có cái hại gì, mà nó có cái lợi ở mức độ nào, như thế nào đó, để mỗi người từ chiêm nghiệm để mà điều chỉnh đó, thì sẽ tự mình thấy ra. Thì cái đó gọi là dưỡng sinh độc giác. Độc giác tức là tự mình giác ngộ. Còn bên kia dưỡng sinh thanh văn tức là học theo cái phương pháp, nhưng mà phương pháp dưỡng sinh nó cũng có nhiều thứ khác nhau. Có người nói là tránh đường, đường là thuốc độc cho nên không ăn được. Có người lại là dùng đường để chữa bệnh. Dùng đường để chữa bệnh tiểu đường. Mà cái đó là do người ta thấu hiểu, người ta thấy rõ, chứ cũng đó không phải là một công thức. Bây giờ mình nói là lấy đường để chữa tiểu đường cũng thật, mà nói rằng là đừng có ăn đường vô là bị tiểu đường cũng sai. Mà là phải do cái trải nghiệm thực để mình thấy ra là khi nào thì ăn đường là đúng, mà khi nào thì ăn đường là sai. thì cái đó mới được. Mà cái đó đó thì tốt nhất là mình phải có học, mình có học đi nữa còn cũng phải trải nghiệm. Cái trải nghiệm ở nơi chính mình đó, lúc đó mình mới là điều chỉnh đúng với chính mình. Thế nhiều khi cái công thức đó nó cũng sai. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Bữa đó bữa sáng cái Phật tử cho ăn xôi. Xôi tức là cơm nếp á. Thì thầy ăn rất là nhiều, mà không sao hết. Còn mấy vị sư kia không à? Nó ăn vô là nó nóng, rồi ăn vô nó khó tiêu. Nhưng mà thầy là cái cơ thể của thầy là lùng, là ăn xôi vô là tiêu rất là tốt. cho nên phải tùy mọi người thôi. Chứ không thể nào nói là ăn xôi là tốt hay là ăn xôi là xấu được. Mà là tùy vào mọi người. Thầy thì ăn xôi thì không sao hết. mà người khác là không thể nào ăn xôi là nóng rồi. Ăn xôi là khó tiêu, là thế này thế kia đủ thứ hết đó. Nhưng mà đó là tại cái tạng người đó. Nên tốt nhất là mình vẫn là cái cốt lõi vẫn là cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, để mình luôn rõ biết mình, để mình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó. Đó. Mà mình là để mình học thôi. Mình học thôi. Học để mình thấy ra được trong cái quá trình mà mình nhận thức và hành vi cái gì sai, cái gì đúng để mình điều chỉnh lại thôi. Cho nên mình thầy mới nói là tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi qua trải nghiệm và chiêm nghiệm trong đời sống hàng ngày của mình thôi. Mình dưỡng sinh là cũng vậy thôi. Thí dụ như nói thế này, người ta nói á, nói nhiều á là mất cái thanh khí. Đúng á, nói nhiều thì là mình sẽ tổn khí. Nhưng mà có khi thầy bệnh á, thầy bệnh á, thậm chí là nó viêm họng luôn á, mà lên giảng xong một cái buổi giảng á là nó hết luôn, hết bệnh luôn. thì thầy mới thấy ra được một cái nguyên lý khác. Tức là nếu mà mình chỉ nói về khí thôi á, thì mình nói nhiều á là mất khí, là tổn khí, là đúng. Nhưng mà ngược lại, khi mà thầy nói với một cái năng lượng rất là mạnh mẽ thì nó lại xóa hết ba mấy cái đó đi. Mình đang viêm họng, mình lên mình nói thôi là chết rồi, mình viêm họng sao nói. Mà đến khi nói một hồi cái hết viêm họng luôn. Lạ lùng. Cho nên là cái này là phải chỉ có mỗi người từ trải nghiệm mà thấy ra thôi, chứ không có một công thức chung nào hết trơn á. Còn câu nào nữa? Mấy giờ rồi?
4 giờ 10 phút.
Hả?
4 giờ 10 phút rồi bạch thầy.
4 giờ 10 phút thôi hả?
có một thiền sinh muốn hỏi.
Dạ con kính thưa thầy. Thầy đã dạy chúng con rất nhiều về sống như thế nào rồi ạ. Con chỉ có một câu hỏi rất là ngắn thôi ạ, là khi chết ta đi về đâu ạ? Con biết ơn thầy rất nhiều ạ.
Theo thầy á thì chết về đâu cũng được hết. Bởi vì chết về đâu thì cũng là nằm trong cái thế giới hoàn hảo của Pháp. Cho nên bất kỳ ở đâu cũng mà mình biết học á, bây giờ quan trọng là mình có biết học hay không. Còn nếu mình biết học á, thì địa ngục cũng là nơi mình học được nhiều cái bài học quý giá. Thiên đàng cũng học được nhiều bài học quý giá. Cho nên á, chuyện đó để Pháp lo, mình đừng lo chuyện đó. Chuyện đó để Pháp lo. Nếu mà Pháp thấy là mình cần đi địa ngục để mình học bài học địa ngục thì mình sẽ đi. Mà Pháp cho mình lên thiên đàng để thấy thiên đàng trên đó sống sung sướng nhưng mà là dễ vui như thế nào thì cũng là bài học. Thầy nói bây giờ nếu ai xài cho bản thân thầy là không có sợ nữa. Chết đi đâu đi chứ chuyện đó đâu, chuyện đó không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là bây giờ mình có sáng, có đủ bình tĩnh sáng suốt, mình có đủ thanh tịnh trong sáng tại đây và bây giờ hay không, đó là bài học của mình. Còn á, Pháp đưa mình đi đâu á, là chuyện đó là mình chắc chắn là có lý do. Nếu mà Pháp muốn đưa mình đi địa ngục là chắc chắn có lý do tốt đẹp nào đó mới đưa mình đi địa ngục. Mà tại mình sợ đi địa ngục cho nên mình mà cái nó có nên ta nói là ghét của nào rồi đau của đó. em mà sợ đi địa ngục là pháp mới nói à này sợ đi địa ngục cho nó đi địa ngục cho biết. Thế nên trường đó là trường địa pháp lo, trường đó không phải trường mình lo. Trường mình lo là lo sống tròn vẹn với pháp. Rồi ai hỏi nữa?
À, dạ vâng, con kính thưa thầy ạ. Thì con xin phép trình bày cái cũng là những cái trải nghiệm thực trong mấy năm tu tập gần đây của con. Thì con cũng có những cái nỗ lực rồi cố gắng rồi để thực hành theo những cái lời dạy giảng dạy ở trong kinh điển và cũng của các cái vị thầy. Nhưng mà con cũng thấy rằng có những cái giai đoạn tại sao mà mình cũng tu tập rồi cũng nghĩ là cũng nghiêm túc mà sao lại thấy cái khổ hơn, và có những cái lúc là thấy nó cũng bế tắc rồi hoang mang. Trong lúc đó thì từ lúc đầu mà vào tu thì con cũng nghĩ rằng và nghe nhiều người nói rằng là tu là để an lạc hơn rồi hơn. Nhưng mà sau rồi con cũng qua những cái giai đoạn đó thì con cũng tự thấy ra và bình tâm lại, thì con thấy rằng là thực ra cái khổ hơn cũng đúng. Bởi vì con nghiệm lại thì trước đó là mình khổ mà mình lại không biết khổ. Vì trước đó là khi mà con đi ký những cái hợp đồng, được những cái hợp đồng thì con thấy rất là sung sướng rồi mãn nguyện rồi nghĩ đến cái lợi ích rồi vân vân. Nhưng mà thực ra để ký một cái hợp đồng thì con phải ăn nhậu thế nào, rồi có những cái lúc uống rượu, rồi cũng phải chạy trên đường và đầy những cái nổi ấy. Nhưng mà do những cái mà có thể là những cái lòng tham hoặc là những cái ảo tưởng đặt ra nó che đi. Và có rất nhiều cái ví dụ tương tự như thế. Và dần dần thì con thấy là nó như kiểu nó đảo ngược cả cái suy nghĩ quan niệm của mình. Sau con thấy có những cái thời gian có thể là rửa bát á, nó con thấy thoải mái hơn là ký được một cái hợp đồng. Vì ký một cái hợp đồng thì nó có những cái ràng buộc, chỉ ký được rồi nó cũng đầy những cái lo lắng, sợ hãi, biết làm thế nào. Mà cái khi rửa bát thì nó lại thấy thảnh thơi, thoải mái. Thì dần dần đây con cũng nghiệm ra đó. Và con thấy là thực ra là cái quá trình tu tập cũng là một cái quá trình mà mình phát hiện ra các cái sai lầm của mình. Và trong đó thì con thấy là có những cái sai lầm như là mình cũng hay làm phức tạp vấn đề, mình quan trọng hóa vấn đề. Và đặc biệt là mình hay đặt ra những cái lý tưởng. Và những cái lý tưởng đó thì hầu như là nó che mất đi những cái chân lý, tạm thời gọi là lý thật. Lý tưởng nó che đi những cái lý thật. Và dần dần thì được nghe những cái lời của thầy dạy thì con mới thấy rằng là thực sự cái việc tu tập là mình cứ, như lúc nãy thầy vừa nói, tức là mình chỉ lo việc của pháp, tức là mình cứ thấy đã thôi. Còn cứ để cho tất cả những cái việc lại là pháp sẽ lo. Kể cả nó thành tựu đến đâu thì đó cũng là việc của pháp, chứ không phải là việc của mình. Và giống như một cái người mà bước vào từ sáng mà bước vào một cái phòng tối ấy, thì lúc đầu không nhìn thấy gì cả, đây những cái mà phân vân đó gì. Nhưng mà cứ để tự nhiên thì rồi cũng sẽ nhìn ra được đâu là bàn ghế tủ hay là tất cả các cái thứ đó. Dạ, cho nên con thấy là mình cứ tin tưởng vào pháp, khi mình quy y pháp thì mình cứ tin tưởng vào pháp và mọi việc nó sẽ đến đúng cái thời vị của nó. Dạ. Và thứ hai là con nghĩ sau đó con cũng thấy rằng là thực ra tu cũng không phải là để cho giảm khổ là hết khổ. Và đương nhiên thì cũng không ai muốn là tu để khổ hơn. Nhưng mà thực ra thì tu cũng như lời thầy dạy đó là mình thấy ra thôi. Và pháp nó đã có hẳn một cái cơ chế vận hành nó rất là tự nhiên của nó rồi. Đấy, và mình cứ phải tôn trọng cái việc mà cơ chế vận hành nó bản chất như thế, bởi vì mình có dù cách nào mình cũng không thể nó thay đổi được cái cơ chế đó. Dạ. Thì con cũng xin trình bày cái nó cũng hơi lùng củng nhưng mà dạ, nó cũng đang đồng cảm cho nên là muốn xin thầy có thể chỉ dạy thêm. Dạ. Con xin cảm ơn thầy.
Cái tu tập là một cái trải nghiệm để mình học ra chính mình và điều chỉnh chính mình. Thì trong cái quá trình điều chỉnh đó là chính điều chỉnh gì? lúc đầu á là xuất phát từ vô minh ái dục hay là tà kiến tham ái. Tà kiến tức là thấy sai, nhận thức sai, và vì vậy cho nên mình sinh ra những cái ham muốn do cái nhận thức sai đó, gọi là tà kiến tham ái. Nhưng mà cái hành trình của cái tà kiến tham ái này á thì nó lại là lúc đầu thì tham ái, nhưng sau đó đó khi mình đụng chạm vào sự thật á thì lúc đó mình lại nhàm chán, mình ham thích một cái gì đó, nhưng đến khi mình đạt được cái ham thích đó hay là mình trải nghiệm cái ham thích đó thì lúc đó mình lại nhàm chán, và nhàm chán là buông, nhàm chán thì buông. Mà cứ như vậy đó, trải nghiệm này qua trải nghiệm khác trong luân hồi sinh tử, rồi cứ là tham muốn, rồi trải nghiệm, rồi nhàm chán, rồi buông, cứ vậy thôi. Cái sai lầm là mình cố tu để mình đạt được an lạc, cố tu để đạt được cái này cái kia, không phải vậy, mà là trải nghiệm, chiêm nghiệm, nhàm chán, buông mới là đúng. Tức là mình có trải nghiệm, chiêm nghiệm, lúc đó mình mới nhàm chán, rồi mới buông. Mà hãy cứ buông á, buông cho đến khi là buông hết, không còn gì để buông á, thì lúc đó mình mới thấy ra là thế ra mọi sự đã hoàn hảo. Lúc đó mình giác ngộ ra được là mọi sự đã hoàn hảo. Cho nên á, thấy ra sự hoàn hảo là do buông, do gì xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Nhưng mà buông không phải là bây giờ mình ngồi đây rồi mình chủ quan mình buông, mà là phải qua trải nghiệm, chiêm nghiệm rồi mới thấy ra sự thật, khi đó mình mới là nhàm chán, mới là buông, thì đúng cái tiến trình của nó đó. Đến khi mình buông hết rồi á, thấy cái gì cũng thấy rõ hết trơn rồi mà buông hết rồi á, thì tâm không đồng trước tất cả mọi sự đó. Tức là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm đó, là lúc đó là mình đã thấy ra hết rồi, cho nên mình cũng buông hết. Thì lúc đó buông là buông cái thái độ tâm á, chứ không phải là buông hết. Bởi vì lúc đó mình, khi mình buông hết thì lúc đó mình lại là thấy hết. Mà lúc đầu mà mình nắm á, thí dụ như bây giờ đây có mấy cái chậu hoa, mà nếu thầy nắm cái này á thì mất mấy cái kia, mà nắm cái này thì cũng mất mấy cái khác, cứ vậy à. Mình cố nắm cái gì á thì mất cái khác, cho nên đến khi mình buông hết rồi á, quả mà khi buông hết rồi á thì tất cả mấy cái này lại trở thành là rất là tốt, là khỏe, rất là hay, không có chuyện gì cả. Mà tại vì mình nắm cho nên mình mới mất, mình nắm mình mới là khổ, bị buộc, trói buộc. Vì vậy cho nên đến một cái lúc buông thật sự buông á, thì là một tâm hồn hoàn toàn là rỗng lặng, trong sáng. Đó là tiến trình của giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cái sai là người ta cứ cố gắng nỗ lực để đạt được một cái gì đó mà người ta cho là đẹp, thì cái đó nó lại càng làm cho che lấp trói buộc hơn lên. Nhưng mà rồi á, pháp cũng luôn là tác động, pháp không ngừng tác động, dù cho người đó có sai lầm cách mấy đi nữa thì pháp cũng luôn tác động để cho người đó thấy ra. Đó là sự hoàn hảo kỳ diệu của pháp. Mà tại vì sao mà mình phải quy y pháp, chính là bởi vì pháp cực kỳ lực kỳ diệu, cho dù mình có sai cách mấy thì pháp cũng vẫn tác động để giúp mình thấy ra. Còn 5 phút nữa thôi. Bữa nay là cũng tăng thêm nửa tiếng, à mai là mai 1 tiếng thôi.
Dạ con kính bạch sư ông, con không có câu hỏi đâu. Con chỉ chia sẻ cái trải nghiệm của mình trong mấy ngày gần đấy. Thì con thấy trong mấy ngày gần đấy thì nó là một cái thực hành cái sự trở về, mà con lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. con trò chuyện với bản thân mình nhiều hơn, con kết nối với chính mình nhiều hơn, và con cũng nhận ra rất nhiều thứ ở trong đó. Khi có những ngày mà khi mà vào các thời thiền thì lúc đó tinh thần sức khỏe thì nó cũng rất là khỏe, tức là cái cơ thể vật chất nó không bị mệt, cho nên khi mà mình vào đó, thời thiền đó thì con thấy đó, cứ đúng thực hành theo cái lời của thầy ấy, cứ cái đáng là cái thực tại là cái gì, thì con luôn luôn quan sát vào cái điều đó. Thế nhưng mà cái hôm qua và hôm nay là cái thể trạng nó không được khỏe, mệt, con rất là mệt. Và đến lúc là khi con kết nối, con thấy cái thời thiền của mình nó có tâm, nó có khởi lên, ôi sao lâu thế. Đến lúc sư Minh Tiến tụng kinh ấy, thế lại đến tụng kinh xong rồi lúc đó đến cái bài hình đằng nô nha, tự nhiên tâm bảo ô đây rồi. Thì con vẫn cứ ghi nhận những cái điều đó, con kết nối với mình nhiều hơn, con ghi nhận điều đó. Còn cái thời điểm mà khi có cái thời thiền, sau cái thời thiền thì tự nhiên con nghe tiếng một bạn thiền sinh ở bên cạnh, thì lúc đó con mới choàng tỉnh dậy, thì con mới nhìn đồng hồ thấy là đã ngồi một giờ, và bạn đó nói ô anh ngồi một giờ. Thì tự nhiên cái tâm của con lúc đó, ô một giờ đấy à, sao nhanh thế. Thì con thấy là cái trải nghiệm trong những ngày gần đây thì chính bản thân con có cái sự kết nối nhiều hơn với chính bản thân mình, lắng nghe nhiều hơn bản thân mình và trò chuyện nhiều hơn về nó, và tức là thay vì mình để cho mọi thứ nó cuốn mình đi và nó dẫn dắt mình đi, thì con thấy nó có một cái sự dừng lại, và chính cái điều đó thì nó định hướng cho mình một cách tốt hơn. Con kính tri ân thầy.
Sa thủ lành thầy. Hết rồi hả? Y đằng nô nhát hả? Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yom. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yom. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yo y đăng ba ta me pun yang a sa va kha ya ma hang ho tu.
Sa thu lần thầy.